Kinh đến trang 471 đang giảng về nhẫn nhục ba la mật. Thì cái mà thầy đã nhấn mạnh là trong số cái ba la mật á, thì bố thí đó, đó là cái ngưỡng cửa để mình bước vào đại thừa. Người mà không có biết bố thí, chưa có tâm bố thí, người đó không học đại thừa được. Có thể học cái pháp nhân thiên hay cái gì đó, thí dụ như họ trì giới cẩn thận, đời sau họ trở lại làm người, tướng mạo cũng rất đoan trang nhưng mà nghèo, hoặc là xưa dưa đủ xài, không có dư dật. Mà có dư dật đi chăng nữa cũng không có được giàu có, mà cũng không có quyền thế. Còn những người mà bố thí đó, và những người đó đời sau vừa trang nghiêm mà vừa có quyền thế, mà vừa có của cải nữa. Nhưng mà cái bố thí nó không phải là cái chìa khóa chính để thành Phật, mà chìa khóa chính để thành Phật là nhẫn nhục ba la mật. Thành ra người nào tu năm độ mà thiếu cái nhẫn nhục ba la mật, người đó không thành Phật được, không thành Phật được. Thành ra cái này đó là cái chìa khóa để mình trở thành Phật, mình cố gắng cùng nhau tu. Thầy cũng đang tu. Thành ra những cái gì thầy đọc ở đây là lời Phật dạy cho các vị, cho thầy có việc cơ hội ôn lại, ôn cố, trì tân. Chứ không phải là phải hãy nói ông thầy trên ngồi trên đây đọc những lời về là ông đã làm được, không phải vậy. Bây giờ cái đoạn cuối của cái trang 471 thì là mình đọc tiếp. Thì ăn nam tử, nếu như người trí ưa tu nhẫn nhục, người ấy thường được dáng điệu ôn hòa, tính tình vui vẻ, mọi người thấy mặt đều hoan hỷ, chiêm ngưỡng không chán. Cái này quan trọng nè. Mọi người thấy mặt đều hoan hỷ, chiêm ngưỡng không chán. Có những người mặt mày rất là đẹp, nhưng mà nhìn cái tự nhiên mình không thấy hoan hỷ, và mình thấy chán nữa. Có đó thật sự có vậy. Chứ không bắt buộc là phải đẹp người ta mới hoan hỷ đâu. Nhiều người nhìn rất là tầm thường, nhưng mà người ta nhìn hoài, người ta gần thân cận hoài, là bởi vì nó tỏa cái khác nữa, chứ không phải riêng cái mặt không. Nhưng mà thường thường những người mà không tu nhẫn nhục đó, đời sau tướng xấu xí lắm. Mặt mày câu có, câu có riết mà sau đời sau xấu quá cả. Thành ra có thể ráng cười nhiều một chút. Đối với người chịu giáo hóa, tâm không tham đắm, tức là mình không có là tham đắm vào những cái đối tượng của mình. Họ đến với mình nhưng mình không có tham đắm họ. Thế nè, bây giờ cái câu này phát triển tốt nè. Người trí đây nó là người có trí tuệ, tức là người nhận thấy được cái chân tướng của sự việc. Thấy kẻ oán thù đến gây sự, nên phát nguyện như sau. Nguyện cho người oán thù này trong đời vị lai sẽ thành cha mẹ, anh em, thân thuộc của ta, không còn giận ghét oán hận ta nữa. Cái này là theo cái quan niệm thế gian đó, mà người thầy ở bên tàu cũng họ không nói. Nguyện đời đời làm thân bằng quyến thuộc của nhau. Bây giờ họ nghĩ rằng quân thế mà là thân bằng quyến thuộc của nhau thì thường thường thương yêu nhau. Nhưng mà cái đó cũng một phần lớn, nhưng mà không chắc. Thường thường như kinh Phật mình cũng nói đó, oan gia hội tụ. Tức là thường thường á, những oan gia mình nó muốn gần gần mình lâu dài đó, để nó làm mình khổ, thường thường nó vô nhà mình, nó làm càng gần càng tốt. Nhưng mà đứa mà nó là kỹ, nó hay nhất, nó trả thù nhanh nhất, mình làm con mình đó, làm con mình là trả thù dễ nhất. Chỉ có người con mình nó làm mình khổ nhất thôi, chồng mình chưa chắc. Chồng mình mà con làm khổ mình quá đáng, mình cũng nói xin mời anh ra tòa. Còn con mình thì mình bỏ không được đâu. Thật sự là vậy. Nó làm cái gì làm, Mình có chảy 100.000 giọt nước mắt, mình có chảy mà bao nhiêu mình có thể ấy mất thân mạng chứ mình bỏ nó không được. Thành ra nó là sẽ là người trận mình khổ đau nhất. Mà cái muốn trả ơn mà cũng nhanh nhất đó thì cũng là đứa con. Khi nó đến mình, nó đứa con mà nó mắc ơn, cái người mắc nợ mình nhiều nhất, để mình trả mình nhiều nhất là cái người đứa con mình nữa. Đứa con mà nó thành tựu, nó thành công, nó làm những công danh lớn, lừng lẫy lừng, nó làm cho mình hãnh diện, nó làm cho mình cảm thấy vinh quang, nó làm mình cảm thấy sung sướng, thì đó là một lần đất trả ơn. Thành ra ơn hay oán thì đều có thể là trả bằng cách rất là vô nhà mới được. Đi đứng ngoài đường hay là anh em cũng còn xa. Mà nó thôi bây giờ ví dụ như mình có đứa con mà giả sử mà nó làm cho mình đau khổ thì là hiểu là đó đây là cái một cái oan gia của mình. Thì thôi, thấy không? Cứ nguyện trong tâm, nguyện như Bồ Tát. Thôi bây giờ thì dù cái gì chăng nữa mình đã phù học Phật, mình hiểu nhân quả, con xin nhẫn chịu. Ông nguyện đời này, ông con với đứa cái người này, cái nghiệp duyên nghĩa là nếu mà gặp đời sau gặp nhau thì sẽ trở thành thiện hữu tri thức, không đừng tiếp tục theo đem con cái nỗi oán hiềm nữa. Thì bây giờ cái gì cũng vậy, mình đó là cơ hội để mình tu nhẫn nhục thì ráng nhẫn. Mình thấy có những đứa đứa con nó làm cho bà mẹ là ăn mất ngủ là khổ đau vô cùng. Những người thân hình tàn khuyết, diện mạo xấu xa, giác quan không đầy đủ, thiếu thốn của cải, nên biết đều từ nhân duyên giận dữ mà bị quả báo tàn khuyết. Mình cứ răng hô này, không mắt lé này, tướng thì lùn đi cà thọt ví dụ vậy, thì đều là những người mà trong hồi xưa sân hận, sân hận nó phá cái phước báo ghê gớm. Cái sân nó phá dương đức, dương đức mà cái kiêu nó phá âm đức. Cái âm đức cái dương đức phải không biết ha, mình thường xuyên mình nói là trồng âm đức trồng dương đức, dương đức nó hiện ra quả báo liền, âm đức từ từ nó hiện. Thành ra hai cái mà nó phá phước báo của mình, nhất là cái dừng sân hận và cái kiêu mạn. Còn cái tham như vậy mà nó không phá mình nhiều, cái tham nó không phá mình nhiều bằng cái sân. Thành ra dù mình thấy nhiều tham, nhiều khi thấy nhiều tham ăn người kia tham ấy, mình tuy mình cũng không không vui nhưng mà lại hoan hỷ, mình lại thông cảm, mình tha thứ được phải không? Nhưng mình thấy một người mà thể hiện tướng sân hận tự nhiên mình thấy khó tha thứ. Hiện nay sao ta lại không chịu tu nhẫn nhục, tức là mình thấy người ta rồi mình quán xét lấy mình mà cái sân hận nó làm thiếu khốn của cải nữa, tức là trở nên nghèo nàn. Tại không biết tại sao nó lại đốt vào cái phước báo của mình, thành ra đời sau mình lại thiếu thiếu thốn. Thành ra quý vị mà thường thường mình hay bị cái bệnh khi mình buôn bán phát tài hay là mình có công danh sự nghiệp, mình hay tâm ra kiêu ngạo hay là sân hờn hay là ấy đó, thì cái đó nó làm cho mình đời sau mình bị cái những cái này nè. Cho nên do nhân duyên này người trí phải nên siêng tu hành nhẫn nhục. Thật sự là trong các hạnh thì thấy cái sự tu nhẫn nhục là khó nhất, khó nhất. Tu thiền định dễ, đóng cửa vô ai đi quấy rầy mình đâu, phải không? Trong đó tha hồ muốn quán tưởng gì quán, muốn làm gì làm. Hay là trí tuệ đọc cho nhiều rồi nghiên ngẫm kinh điển hay là gì đó thì cũng tăng trưởng thức đỉnh. Bố thí thì cũng dễ, trì giới thì dễ, trì giới mà những người ấy thì họ cũng có thể làm được. Cái nhẫn nhục này khổ, anh nhẫn nhục này thiệt khổ, nó quá khó khăn. Mình tưởng mình tiến bộ nha, mình thấy sao lâu lâu thấy cũng an tâm lắm á, cũng bình cũng thấy cũng an hòa, từ tốn nhưng mà nó chừng nó đùng cái mô Phật đâu vô đó hết. Thiền Nam Tử, lúc Bồ Tát Ma Tát tu hạnh nhẫn nhục. Cái chữ Bồ Tát Ma Tát này là bài Bồ Tát này không phải là Quan Âm Quan Thù, không phải vậy đâu, là mình á, tức là đối tượng đang nói, Đức Phật đang nói mình đó. Cái người mà phát đại tâm thì cứ là đại Bồ Tát, hiểu không? Chứ không phải đợi đến tu đến công hạnh ba tăng kỳ kiếp là sắp sửa thành Phật mới là đại Bồ Tát, không phải vậy. Thành ra lúc mà nói Bồ Tát Ma Tát là mình nên quan sát đó là mình, chứ không phải đừng nói nhìn đâu đâu đó, tôi không phải mình tu rồi rốt cuộc không được cái gì hết. Thường hay quan sát tội lỗi của sanh tử. Sanh tử nó có những cái lỗi lầm gì, ưa tu pháp hạnh, tức là tu những cái pháp như là Phật dạy, thực hành hoặc là Phật dạy, siêng năng đọc tụng để tăng trưởng cái văn tuệ, biên chép kinh điển của Như Lai. Thành ra quý vị hồi xưa lúc mà dùng cái kỹ thuật ấn loát nó chưa thịnh hành, nó thường thường ta muốn có quyển kinh ta phải mượn cuốn kinh người ta chép lại. Bây giờ mình có sẵn rồi, nhiều quý vị thiệt đó, đôi khi ví dụ như quý vị cũng phát cái tâm mà tăng trưởng trí tuệ, quý vị lấy một cuốn kinh Di Đà hay là Phổ Môn hay là Kim Cương gì đó, quý vị chép lại một cái, cầm một cuốn sách quý vị chép lại, viết từng chữ không, phát tâm mỗi chữ này là làm lỡ chúng sinh, mỗi chữ này là làm cái gì đó, cầu đời sau con có thể có tăng trưởng trí tuệ, rồi đem cái cuốn kinh mà mình chép được đó không, bọc bọc cẩn thận viết cho sạch sẽ phải không, rồi cất lên hay đem bàn thờ, đó là có pháp bảo không, thật sự là phải, tại vì mình coi thường những mình tưởng nó dư thừa, không phải vậy, công đức biên chép kinh điển của rất là lớn. Nhiều khi mình lúc mình đang chép kinh có các vị Long Thiên họ đứng kế bên, họ nhìn cái mình chép gì, họ chứng minh, họ họ chứng minh làm chứng cái sự mà công hạnh của mình, phải không, không có dư thừa đâu, trừ khi mình dĩ nhiên mình ở tại gia thì mình bận rộn công việc nhà, hay mình bận rộn công việc từ thiện, hay mình bận rộn gia đình con cháu, hay buôn bán làm ăn thì đó khác, nhưng mà giả sử nếu có thời giờ thì nên làm những cái công hạnh nhỏ nhỏ vậy. Thành ra ví dụ như nhiều người tam bộ nhất bái, hay nhất bộ nhất bái chẳng hạn, đó là một cái hạnh, không có cái, thầy nói là trên đời này không có cái hạnh nào là không tốt, nhưng mà tùy cái duyên của mình nè, mình cũng không bắt buộc phải giống như người ta. Ví dụ như ai mới nói thầy có người đi từ Sài Gòn hả, ra Huế hả, ra ngoài ngoài, ngoài Bắc hả, à, Trúc Lâm Yên Tử ngoài Bắc 4 năm đi một bò bước thì lại một lại cũng được, à, mình rất là khâm phục, nhưng mà thầy không làm, thì 4 năm đó thầy thí dụ như thầy có thời giờ để thầy làm cái khác, hay mỗi người cái hạnh à, không có cái nào là tốt mà không có nào là xấu, có đủ cái nhân duyên mình có đủ cái nguyện lực thì mình làm, còn không thì mình có việc khác mình làm, Bồ Tát đủ thứ công hạnh chứ không phải riêng một cái đó. Thật sự mình thầy cũng chưa bao giờ đi tam bộ nhất bái, như thầy Thiện Huệ thì thường thường hay đi tứ tứ đại danh sơn, đi Nga Mi, Nga Mi thì gặp ngài Phổ Hiền, Phổ Đà thì gặp ngài Quán Âm, Cửu Hoa Sơn thì gặp ngài Địa Tạng, mà Ngũ Đài Sơn thì gặp ngài Văn Thù. Người nào có duyên với ngài Bồ Tát nào thì đến chú núi đó, biết đâu trong trong lúc mà mình tam bộ nhất bái lên núi mình lại thấy Đức Quan Âm hay Đức Phổ Hiền thể hiện cho mình, nhưng mà nhiều khi nhìn không nhận không ra nữa. Nó có cái chuyện mà cái ông thầy vô vô núi tìm ngài Văn Thù mà tìm hoài không ra, thấy ông già đó, hỏi đường ổng, hỏi cái chỗ nào để gặp ngài Văn Thù, mà muốn gặp những người đó đó mình tâm phải xả, còn tâm chấp thì không được, bởi vì trong cái tâm mình Đức Văn Thù phải hình tướng gì, phải hình tướng gì, Đức Quan Âm phải hình tướng vậy, hình tướng vậy đã là chấp rồi, thành ra mình không có chấp nhận hình thức khác, hình tướng khác, thành ra mình gặp không không thấy được, khi mà không còn chấp vào hình tướng nữa đó thì Bồ Tát hiện hiện mình thấy liền. Cúng dường sư trưởng cùng những bậc đức hạnh là tu cúng dường, quản tu cúng dường thì trong đấy mà cúng dường sư trưởng cùng những bậc đức hạnh, thì cái này là một trong những điều giới của Bồ Tát tại gia, cái giới đầu tiên trong 328 giới khinh, là nếu mà không cúng dường cha mẹ sư trưởng thì cái Bồ Tát tại gia đó bị phạm vào tội thất ý hay là sơ ý. Sơ ý là bởi vì tâm mình không có để vào chỗ đó thì gọi là sơ ý. Chăm sóc người bệnh khổ, cố gắng học cái hạnh này, thầy cũng nguyện ha, là theo chân các ngài dược vương ha, dược sư dược thượng các ngài đó, đời sau là mình có thể học y hay là gì đó để mình làm cái những cái hạnh cứu người ta. Chúng sinh này cái bệnh chúng sinh nó vô tận, nó không bao giờ hết, thì cái hạnh của mình không bao giờ dứt. Tu tập hạnh từ bi, thương xót tất cả chúng sanh, giúp người khác thoát ly khổ não. Thương xót tất cả chúng sanh, giúp người khác thoát ly khổ não, thì thoát ly khổ não bằng hoặc là thân thì là khổ, tâm thì là não. Cái người nào mà thí dụ chật vật ngày 2 bữa rồi là chân lấm tay bùn hay là gì đó thì người đó khổ, nhưng mà chưa chắc là não. Có những người rất nghèo nhưng mà họ lại rất sung sướng. Còn não là tâm thần, là bức rứt không an, rồi ăn ngủ không được, thì những người này chưa chắc là người nghèo á. Nhưng ông triệu phú giờ người là phải là bị thật, stock nó xuống quá, nhiều khi não vô cùng, nhiều ông tự tử ngay trên bàn bàn giấy,
Em con nội đến nội kế bên sao vậy? Con ông bên Tây gì đó cắt cổ tự tử ngay trên bàn giấy của ổng. Thành ra cái não với cái khổ nó khác nhau. Thành ra mình hay nhất là không khổ mà không não. Cái đời sau mình sao? Thoải mái, ăn uống đầy đủ vật chất dư dật để mình cứ cúng giúp người khác, mà đồng thời mình an tâm tu tập hay mình làm việc gì mà cũng sung sướng. Thường ưa xuất gia. Ai không cho xuất gia? Nó qua đó giờ tiếng Oán nữa rồi. Không phải sao xuất gia, không phải sao xuất rồi, cô là thường thường hay bị ấy không? Thế là bớt méo. Nó gọi là cái gì lại kêu là distortion. Bớt méo sự thật. Không phải. Thầy nói là khi nào có cái nhân duyên đầy đủ mà cảm thấy mình cái sự xuất gia của mình nó có ý nghĩa, mình thấy đóng góp được, mình có thể đem lợi ích cho chúng sinh. Còn thật sự nếu không thì nghĩa là người mình mang Bồ Tát, thân Bồ Tát tại gia, mình hiểu được Bồ Đề Tâm, mình có những cái phương tiện để mình độ chúng sinh thì cũng là được rồi. Còn vô trong chùa quậy nữa thì sao? Cái đó nó sẽ khổ cho người ta. Chứ không phải là không cho xuất gia. Thì cũng đúng, tại đó có nhiều người cũng tùy nhân duyên. Không có đâu. Không, vậy mà ông thầy cũng sợ luôn đó chứ. Thấy ông thầy hiền hiền cái là nắm cổ ông thầy giật giật ớt vậy đó. Không có đâu. Không, nếu mà quậy quá đừng vô chùa. Không, thầy sợ, thầy cái đó thầy khuyên. Cái tập khí mà nó mạnh lắm. Đức Phật đã nói từ đầu trong cái kinh này nè, nếu mà cái người đại gia không thể điều phục tâm mình á, không thể điều phục chính mình là không nên xuất gia. Đức Phật đã nói ngay trong kinh này chứ không phải thầy nói. Mình khi mình cảm thấy mình nhu thuận, mình cảm thấy mình có thể an nhẫn được, mình có thể hòa hợp với chúng, mình có thể cúi đầu mình sát đất để mình nghe những lời dịch dạy bảo của sư trưởng tôn trưởng thì mình đi. Còn mình thấy mình số một thì thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tự ra lập chùa đấy, thì đừng có đi xuất gia làm chi. Không có nói sự thật, cái đó không có phải là khuyến khích hay không khuyến khích ai, mà nó tùy cái duyên, tùy mình có mình nói là Đức ở ngoài đời cũng nói là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Mình phải biết người mình mới được, mà mình phải biết người nó người là sao, cơ duyên thời tiết. Thành ra với lại mình phải biết mình có tập khí gì, nếu không điều phục được thì mình chẳng thà mình ở ngoài, thí dụ như người ta thấy mình, người ta bình phẩm cá nhân, thằng này hay con này có hơi xấu xí, nhưng mà không nói liên nguyên một liên lụy đến tăng đoàn. Tôi nói thầy chùa này thì thấy mệt rồi đó. Thầy chùa không phải chỉ riêng mình đâu, mà chỉ tất cả những người có cái đầu trọc, mặc áo lam, áo sâm, áo nâu, thấy không? Thành ra mình không muốn gì, không muốn liên lụy, không muốn con sâu làm đầu nồi canh. Thành ra mình toàn ẩn nhẫn, mình mặc áo tại gia, mình tu thì thôi, chứ không có phải là khuyến khích không xuất gia, không phải vậy. Thầy mà giả sử mà cấm quý vị xuất gia, thầy có tội với Như Lai vô thật vô cùng. Bởi vì trong đó là nếu mà cản trở một người xuất gia là người đó tội nặng ghê gớm, không bao giờ cản trở một ai xuất gia đó. Mình không có khuyến khích được người ta thì thôi mình im lặng, chứ không nên cản trở. Mình nếu mà thấy người ta có cái hạnh để xuất gia được, mình còn khuyến khích, mình còn tán thán, tùy hỷ nữa. Nếu mà họ xuất gia được một ngày, họ được một ngày công đức, họ xuất gia được 2 ngày, họ được 2 ngày công đức, còn ngày mai hết duyên, họ bước ra trở lại hoàng tục, thì chuyện đó cũng là chuyện khác, không có sao, mình cũng thông cảm. Đừng muốn cho thấy ông thầy cái chỗ giống như ông tiên, ông thánh, ông Phật vậy đó. Làm như ghê lắm. Đến chuyện ngày mai bắt đầu không? Một. Nhẫn đến trọn đời trì giới và gia gọi là xuất gia. Tức là nếu mà không xuất gia được thì nhẫn đến trọn đời mình phát tâm trì giới, hiểu không? Chứ không phải là bắt buộc phải xuất gia là mới trì giới. Tức là mình ở tại gia thì mình trì 5 giới, mà hoặc là Bồ Tát giới tại gia, hoặc là Bồ Tát giới phạm võng, hoặc là Bồ Tát du già, tùy những nhân duyên mình thọ giới nào mình trì giới đó. Còn giả sử mình thấy mình chưa xuất gia được nhưng mà mình thích xuất gia thì mình đi tu Bát Quan Trai, hôm nay mình xuất gia một ngày thí dụ vậy, rồi ngày mai mình trở lại. Thành ra hôm nay là vì là người xuất gia có tóc, thật sự công đức của cái Bát Quan Trai này giới nó rất là lớn. Thành ra bên tàu mới là có khuyến khích cái người xuất gia nên thọ Bát Quan Trai giới. Mình thấy ngạc nhiên tại sao mà xuất gia được còn thọ Bát Quan Trai giới, chắc là ngài Quan Nhất Đại Sư. Thành ra khi mà thầy nhớ là khi bên Đài Loan thầy đi đã Phật thất đó, nhưng mà những hòa thượng nó thì quý ni ở trong chùa mà
thường thường mình các thầy đến chùa ni không à, để hướng dẫn mắt con trai cho, để hướng dẫn Phật thất cho các Phật tử, thì mấy mấy ni trong chùa cũng phát tâm thọ bắt con trai giới ngày hôm đó. Bởi vì thực sự cái giới thể bắt con trai nó khác cái giới thể xuất gia, nó là tăng thượng. Thành ra ngày hôm đó quý vị được double hai công đức lúc, vừa thì giới thì kheo hoặc thì kheo ni, và là sa di và sa di ni, đồng thời được thêm cái công đức của giới bắt con trai nữa. Thành ra không lỗ mà được lời. Là tại sao không làm? Chứ không phải nó ở trong cái giới tỳ kheo ni bác, hoặc là sa di nên đã có giới bác con trai rồi, nhưng mà cái đó không phải là giới thể của bác con trai. Mà thường thường đó, cái công năng của cái giới mà nó trọn đời nó yếu, yếu hơn là một ngày. Bởi vì một ngày ta tập trung được, còn một đời nó phân tán rồi, mình không có thời giờ, mình có thể tập trung một ngày hai ngày, nhưng mà cả đời thì cái giới thường thường nó yếu, giới thể rất yếu. Thành ra nếu mà trong một ngày đó mình thọ thêm con trai giới thì tốt. Còn đâu quý vị giả sử có xuất gia rồi, thì nếu mà có đạo trường nào mà thọ con trai cũng nên thọ. Chắc là tại người bên truyền thống Việt Nam mình không hiểu, hoặc là không ai giảng, thì không ai quý ni là cứ nghĩ rằng ồ vậy là mình đủ rồi. Nhưng mà thực sự là nếu mà thọ được thì nên thọ. Tinh tiến, tinh tiến này hồi quá cái nhà, cái phẩm tinh tiến mình sẽ giảng thêm. Thu nhiếp sáu căn, thu nhiếp sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình ở trong cái lục trần, nhưng mà không có cho phóng, nó phóng túng và phóng dật. Không cho phát khởi nhân duyên phiền não, tức là gặp có nhân duyên mà phát khởi phiền não, mình đừng chạy theo nó. Chẳng thà mất thân mạng, quyết không phá giới. Làm khi dạy giữ giới thì cố gắng giữ. Sáng mình khi mình thọ đó, những cái đây là cho những người sơ cơ, thì Đức Phật đi dạy mình bước vào, thì Đức Phật dạy mình như vậy. Nhưng mà giả sử quý vị bước lên sơ địa đó thì lúc nó khác. Lúc đó Đức Phật lại cho khai duyên, tức là bốn cái giới trọng. Lúc đó Bồ Tát thấy được, làm được, còn mình làm chưa được thôi đừng làm. Chứ như trong giới Bồ Tát du già thế hạn, cho người xuất gia làm cách mạng, được làm chính trị, lật đổ chính bạo quyền, ví dụ vậy. Mình thấy ngạc nhiên vô cùng, người xuất gia nếu mà theo hình ảnh Thanh Văn á thì lo tự cư ẩn cư trong ấy, nhưng mà cái đó hình ảnh rất là thụ động, rất là yếm thế và không có ích lợi cho chân loại nhân quần. Thành ra những người có tinh thần Bồ Tát không bao giờ chấp nhận hình ảnh như vậy. Mặc dù mình ca tụng họ, họ làm những việc thanh cao mà tốt, nhưng mà còn nếu mà nói mình học theo mình không học, là bởi vì cái đó có tự lợi tự tư. Nếu mình ngồi trên núi cao, mình ngồi trong an định thiền định, trong khi bao nhiêu người ở đây làm than khổ sở, người Bồ Tát dấn thân. Chẳng thà tôi thành Phật trẻ chậm chút, đây cái những việc này tôi phải làm trước. Thành ra bây giờ mới có những vị thầy, những cô quý ni sư mới bước ra ngoài làm việc từ thiện, thì những người không hiểu lại nói ờ tại sao tôi mà không ở trong chùa mà đi chạy lung tung. Không phải là bởi vì họ không biết về Bồ Tát hạnh, họ chưa hiểu gì đại thừa. Ưa lo lắng công việc cho người khác, cái này là không có phải là bao đồng nha, cái bao đồng khác à. Cái này là lo thiệt sự. Mình lấy cái người trong chuyện của người ta làm của mình lo lắng cho người ta. Còn cái người bổ đồng là quơ vào nhưng không có làm gì hết. Thành ra mình tu Bồ Tát khó lắm. Tu Bồ Tát không dễ. Đóng cửa đây mà tự tu này nó rồi nghĩa là một lòng nhất tâm A Mô A Di Đà Phật thì nó dễ. Nhưng mà đôi khi cái dễ mà thành khó. Cái người mà đóng cửa tự tu, người đó không lâu thành Phật lắm. Ngộ vậy đó. Còn người sống sáo ngoài kia có vậy chứ mà thành Phật lại nhanh. Kỳ cục. Thành đang thấy hình ảnh của gì đó, Bố Đại Hòa Thượng đó. Tối ngày đi lang bang ngoài đường sách bao bố. Thấy như ông tu vậy mà thực sự đang tu. Bố Đại chứ không phải Bố Cái. Bố Cái Thầy Vương mà nhớ là. Bố Cái Thầy Vương là gì không? Hùng Hưng đó. Phải không? Làm Bố Cái Đại Vương nước hồi trước là đời mà làm hình như là thời gian ngắn trong sự Việt Nam mà nó. Biết Bố Cái là gì không? Biết Bố Cái là gì không? Bố là biết là bố là cha. Cái là mẹ. Thành ra cái ông đó, ông vua đó coi là như cha mẹ là Bố Cái Đại Vương. Còn kia là không phải là không, còn Khất Cái Đại Vương là khác. Khất Cái là khác. Khất Cái đặng mày. Đại là cái túi. Bố là vải, cái túi vải, hòa thượng túi vải, ôm cái túi vải đi, xách cái túi vải đi,
lang thang vậy đó. Đó là cái hạnh của Bồ Tát Di Lặc đó chứ. Không thì dĩ nhiên mình nói cái hạnh kìa, tức là thấy hình như không tu mà là tu. Còn những người mà thấy dụ như lấy được tướng lầm rầm ngày đêm tụng niệm rồi dữ dội lên, nhìn nhận lại không tu, kỳ vậy đó. Nó lạ chỗ đó. Bởi sao vậy? Lầm rầm vậy chứ đầu óc nghĩ đâu đâu đó. Thí dụ vậy, không thật sự thì nói hiện tướng có vẻ tinh tế lắm, nhưng mà ngồi đó thì đầu óc ngẩn ngơ đâu không. Thường có lòng hổ thẹn, cái này phải có nè. Mình phải dùng cái này nè, nó gọi là tàm quý. Mình làm bất cứ công hạnh gì không bao giờ cảm thấy là đủ, không bao giờ cảm thấy là hoàn thiện, hoàn tất. Luôn luôn cảm thấy là cái việc mình làm hình như chưa đủ, mình cố gắng làm thêm. Chứ khi mà cái tự mãn rồi nó khác rồi đó. Cái người tự mãn không biết hổ thẹn nữa, họ cảm thấy dên, họ tưởng như là tất cả gì họ làm hết rồi, như việc làm đã xong rồi không. Giống như các vị A-la-hán mà khi mà trước khi dành cho nước bàn á, thì mới tuyên bố gì giai tác dĩ biện, tức là việc làm tôi đã làm xong hết rồi, tức là bây giờ là cái thân cuối cùng rồi, tôi vào nước bàn, tôi đáng được nước bàn, bởi vì tất cả công hạnh tôi đã học hết, tất cả việc làm tôi đã làm xong. Nhiều người hiện ra tướng thần thông một chút, bay lên không trung gì đó, trên thân trên thì phun lửa ra, thân dưới thì phục nước ra, rồi phóng ánh sáng hay là đưa tay rờ mặt trời mặt trăng nha, thấy một cái phát hiện là thần thông vĩ đại của một vị đa hán, xong rồi ngày mới nhìn hạ xuống đất mới ngồi kết và phu nhập với nước bàn. Cái đó cũng là một cái sự tự hào, bởi vì đâu cũng ai làm được đâu, mình đâu mai mình chứng a la hán được đâu, thế nên mình thấy mình cũng phục lắm. Nhưng mà nếu mình biểu tu hành đó thì mình không tu, mình nói thôi con có cái đường này con đi, con theo Đức Quan Âm, con theo Đức Phổ Hiền, con theo Đức Văn Thù, con theo Đức Địa Tạng, con tu những công hạnh của các ngài, còn các ngài thì con chấp tay tùy hỷ công đức. Ưa khen ngợi sự nhẫn nhục, mình nhẫn không được, mình cũng tùy hỷ sự nhẫn nhục của người khác. Mà cái con người mình có cái hay là cái gì mình làm không được á thì mình mới phục. Ví dụ như mình thấy một người mà khiêm cung tự nhiên mình phục, mặc dù khi mình không thích nhưng mình phục. Còn những người kiêu ngạo tự nhiên mình không thích, mình cũng không phục luôn. Vì muốn điều phục chúng sinh nên nhẫn chịu nhiều sự khổ sở. Đối với kẻ oán còn có thể nhẫn nhịn, huống là người thân. Đó, cái đó là quý vị, để quý vị nhẫn đứa con mình, nhẫn chồng mình, cái gì đó trong gia đình mình, những người thân thuộc với mình. Thật sự chữ thân đó là những người có cùng máu huyết với mình. Còn những người không cùng máu huyết với mình đó là sơ, thành ra ông chồng mình là sơ chứ không có thân. Ông chồng không tính là người thân, mặc dù rất thân nhưng mà không thân. Bởi vì thông thân, thân định nghĩa là có máu huyết với nhau. Thành đứa con mình là thân, em, anh em mình là thân, cậu gì mình là người thân, nhưng mà ông chồng mình là người sơ. Thành ra ví dụ nói khi mà bị giận dữ vì tiền bạc mà giận dữ đánh đập tôi tớ và người ngoài đó, tức là đánh ông chồng mình đó, hay là bà vợ mình đó, là bị tội. Còn cái này đánh đập con cái mình thì không sao. Thành ra mình không được quyền đánh vợ chồng mình nha. Đó là phần với Bồ Tát là gia, không thật sự là vậy. Thành ra quý vị, mình học Phật á, thì mình từ người thân mình học, tức là trong nhà mình học ra, đứa con mình trước, ông chồng mình. Còn nếu mình những người đó mình không nhẫn được đó, thì xin lỗi mình không nhẫn được ai hết. Những người thân của mình mà mình không nhẫn được thì mô Phật, đừng nói mình tu nhẫn nhục. Có thể nhẫn hai loại giận, một là giận loại hữu tình, hai là giận loại vô tình. Dĩ nhiên khi trước thầy có giảng rồi, giận loại hữu tình thì dễ rồi phải không, đúng không? Còn giận loại vô tình là sao? Bước ra cái mưa xuống ào hay là bắt đầu chửi thề ví dụ vậy, vô tình mưa nó có biết gì đâu, cũng giận nó. Nắng quá cũng ra, mình vậy nó khổ ghê. Hồi lạnh cũng than, hồi nóng cũng than, gió cũng than. Sao giờ? Giờ có xe hơi leo lên đóng cửa kịch, cái đó chạy mát mẻ vui vẻ vậy mà cũng không chịu được nữa. Sao xưa tưởng tượng ta đi bộ làm sao? Thì khổ, phải không? Mình bởi vì con người mình càng lúc càng không tu nhẫn nhục được. Thời đại này không phải là thời đại tu nhẫn nhục, bởi vì không ai nhẫn được nữa. Vô mà đứng in la mà thấy nó la dài chừng 2-3 phút bắt đầu thấy cũng bực trùm bội, cũng bắt đầu cũng than phiền rồi. Thành ra bây giờ cái gì cũng phải liền, ngồi trên xe hơi không chịu đi vô mua hamburger mà không chịu xuống xe nữa, phải vô cửa sổ try in nữa, mình thấy cái phục vụ cái bản ngã đến đến chỗ mà cùng cực, xoa vuốt cái bản ngã đến cùng cực, nó làm cho con người ta không còn nhẫn được. Thành ra cái người mà mình đó không sao, mà ngày nắng cũng vậy, mà ngày mưa cũng vậy, mà ngày gió cũng vậy, cứ bình thường. Hy sinh sự vui của mình để mọi người khác được vui, cái này thì dĩ nhiên nói rồi nhưng mà không biết làm được không. Hy sinh sự vui của mình, ví dụ như mình có cái áo mình muốn mặc, nhưng người có khác người có thích thì cho, không thấy họ vui, họ thấy cái thích áo này họ thích, mình cho họ mặc họ vui. Mặc dù mình đáng lẽ vui, được vui nhiều, nhưng mà mình không, nhưng mà bây giờ mình ngượng ngược, mình thấy cái niềm vui của họ, mình làm vui của mình thì mình thù vui thiệt. Mình thấy họ hớn ha hớn hở, người là mặt mày tươi tỉnh, người là cầm được cái đó, thấy gì được thoải mái vô cùng, thì tự nhiên mình cũng vui. Thì lúc đó mình hết buồn, không còn cằn nhằn nữa. Tại sao bà này vô duyên, cái áo của ta mới giờ chưa mặc, cái là đòi đòi. Nếu mình nghĩ vậy là mình chưa không có vui, nhưng mà nó ngửi ngửi làm á, ô chị vui quá trời, thôi mình vui theo, tự nhiên mình vui thiệt. Phải không, phải không có vậy. Không tập cái này đi, nếu mà chưa đọc tập được. Không tưởng nghĩ đến người đem nhiều khổ đau cho đến cho mình, mà thường hay tưởng nghĩ đến người đem an vui cho mình dù rất ít. Hay, lại hay nữa, Đức Phật nói câu nào thì thấy cũng hay hết. Nghĩa là cái người mà đem đau khổ cho mình, đau dày vò mình bao nhiêu chứ nữa, mình cũng không nghĩ nữa, không nghĩ là với tâm hoán hờn. Nhưng mà cái người nào mà ban ơn cho mình chút xíu là mình cứ ngứa nào muốn canh cánh bên lòng. Mình coi như cái sự, cái đó một cái sự cái nào vĩ đại, mình ơn họ nghĩa là trời biển. Mặc dù họ chỉ có nhiều khi làm gì chút xíu cho mình, cái đó mới hay. Cái này mình lại ngược lại. Người ta làm cho mình ơn thiệt là nhiều mình không nghĩ đến, mà người ta làm chút xíu quá hờn bắt đầu mình nghĩ quá trời quá đất. Thành đã nói vậy chứ cái những cái này chứ mình tưởng là đọc lưng thân phớt qua mình tưởng là mình làm được chứ không được làm được. Thành ra quý vị đừng có mong đợi một vị thầy hay một cái người trưởng thượng hay một cái người mà đại diện tinh thần là mỗi người nó mỗi người phải như vậy như vậy. Đừng bao giờ. Con người mình không có thể quan sát mình cái người khác, mình cứ đòi hỏi người khác trong khi chính mình không đòi hỏi chính mình. Mình phải là đòi hỏi chính mình nhiều nhất á. Tại sao mình còn như vậy? Tại sao mình không tiến bộ được? Mình phải ngày đêm chăm chú để mình lo sửa đổi. Trái lại không, không chịu vậy. Nhìn chung quanh hay là ống kính, những viễn vọng kính rồi có ai có lỗi gì không? Phóng đại lên có một thành mười. Xa lìa lời đâm thọc, không bao giờ nói khuyết điểm của người khác, mô Phật. Cái này thường thường mình bị nè. Mình cứ nói khuyết điểm người khác, mình luôn luôn nói khuyết điểm người khác. Thầy ý chừng nãy chừng nói chừng một câu, hai câu, ba câu qua, câu thứ ba bắt đầu nói tiếp khuyết điểm người khác đó. Câu chuyện nào gần như vậy, thế mà đề cập đến một nhân vật nào đó là thấy bắt đầu nói khuyết điểm. Ít khi nào tán thán công đức, ít khi nào tùy hỷ công đức người khác đó. Cứ tại sao có nhìn người khác xấu mà ngộ vậy. Chỉ khuyên nhắc mọi người xa lìa phiền não, không bao giờ nói những điều mà người khác không thích nghe. Vậy cho nên cái người mà hoàn pháp, cái người mà làm thầy á, khó. Không bao giờ nói những điều mà người khác không thích nghe. Không phải là vô nỉnh, mình không nói, mình dùng cái lời khác mình khuyên nhắc. Chứ mình chỉ thường thường hay chỉ trích, đánh đập, làm mình đừng có làm tổn hại cái tự ái của cái người đối tượng của mình. Dù là con cái con vật, có chuyện kể câu chuyện đó, ông có gì con và con bò phải không, thi đấu bò vậy đó, ra cá như hai người cá nhau vậy đó, hay trâu gì thầy cũng quên rồi. Được cái ông chủ không được, không mắng con bò của ông, mày ngu quá, làm sao ra ông thèm đấu nữa, ông phải mất ngàn đồng. Và thường thường nó hay thắng, và chừng bữa đó nó thua bởi vì ông lỡ lời nhục mạ nó. Rồi ông vậy ông hổ, tại sao mà thường thường mày thà việc thua trận nào mà cũng thắng, mà tại sao mày bữa nay mày lại thua tao, làm tao mất ngàn đồng. Cảm ơn ông sáng chửi tôi, ông nói phải nói một câu cho tôi mát bụng chứ. Thôi giờ ông đi cá lại đi, ông cá thì này lấy cá 2.000 đồng. Con vật, cái là mục đích nó là con vật, nó còn cũng còn muốn mình khen nó, huống chi là con người. Thật sự mình tưởng nó không hiểu chứ nó hiểu đó chứ. Cái loại mà khôn nhất là con chó. Thế nên mình bây giờ đừng có giờ đừng nói nặng người khác. Bây giờ cái là ái ngữ nhiếp. Ái ngữ nhiếp, ái ngữ nhiếp là cái chìa khóa để mà độ chúng sinh. Ái ngữ mà không có phải là du nịnh mà cũng không phải là nói mát lòng người ta, không phải vậy. Nhưng mà nó nói như là để là phấn tấn, nói như là người ta là đề cao tinh thần người ta lên, khuyến khích người ta. Ví dụ mình là người làm công việc gì mà thí dụ 10 chỗ dở cũng có một chỗ hay, thì mình nhắm chỗ khen, chỗ hay để mình khen cái, cho người ta lên tinh thần. Thanh tịnh các nghiệp thân khẩu ý, dứt trừ tất cả tội chướng. Nếu vì nhân duyên phiền não mà tạo tội, liền sinh lòng hổ thẹn, hối hận, thật sự là hổ thẹn và sám hối. Thì nam tử Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu hành nhẫn nhục, điều này không khó. Thật sự là đâu có tu hành nhẫn nhục đâu. Bồ Tát xuất gia ít bị nhân duyên để mà thử thách cái sự nhẫn nhục thôi, chứ không phải tu hành nhẫn nhục giỏi hơn người tại gia, không phải vậy. Ông đóng cửa trong chùa tối ngày là cốc cốc ken ken, là ai làm phiền việc gì mà không nhẫn nhục được. Thấy thì dễ dàng lắm, mình mặc hiền hòa thanh tịnh, nhưng mà đụng một cái thì biết liền. Ra mà ví dụ như bước ra như quý vị, bước ra khỏi xã hội mà làm những việc như quý vị làm, nhiều chưa chắc hiện ra liền, hiện ra tướng bất và không nhẫn nhục, hiện ra tướng là sân si hay là hỉ nộ liền. Thành ra những người mà ở trên tu núi cao này nó đó, mình lâu lâu mình lên gặp thì thấy rồi, sao mặt người này có vẻ thiện, nó có vẻ như có tướng thiền lắm, nhẹ nhàng lắm, thanh thoát lắm, nhưng mà chưa chắc. Giỗng tay xuống chợ mới biết. Thành ra thường thường mà quý vị đắc thiền xong, với người thiền sư đắc thiền xong là phải đi giỗng tay vào chợ. Vào chợ mới biết mình tu được hay cái gì hay dịu giỏi. Chứ còn ngồi trên núi thì quá dễ rồi. Thành ra người nào mà nói lên núi mà tu để thành Phật, điều đó là thầy thấy không có, không bao giờ có vụ đó đâu. Thành A-la-hán thì có. Thành ra Bồ Tát xuất gia tu hành nhẫn nhục, điều này không khó, thì Đức Phật nói như vậy có nghĩa là ít bị cái nhân duyên để mà hiện ra cái tướng nhẫn nhục. Nhưng mà còn chưa chắc nhẫn nhục thiệt thì cái đó phải là Bồ Tát tại gia. Thành ra đây là lời gián tiếp khen Bồ Tát tại gia chứ không phải khen Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát tại gia tu hành nhẫn nhục, điều này mới khó, có nghĩa là làm được quá thiệt đáng khen. Tại sao ở dư tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc? Thành ra quý vị đó, tùy cái nhiên của duyên của mình cảm thấy mình mặc áo xuất gia mình làm được nhiều việc thì xuất gia, chứ thầy không phải là không khuyến khích xuất gia. Nếu mà quý vị như là ông Thiên Tu Bồ Đề mà xuất gia một đêm mà thành A La Hán thì cái đó nên xuất gia gấp. Còn xuất gia mà làm người khác phiền não thì đổ Phật. Khi mình phải tự quán xét mình, xuất gia não tha nhân bất danh vi sa môn. Tỳ kheo Dư Giới Kinh bài kệ của Phật gì đó thầy quên rồi. Người mà xuất gia mà còn làm não chúng sinh thì người đó không phải là sa môn. Thay vì là Phật và nhẫn nhục và la mật, dĩ nhiên là nói là khái, chứ còn nếu mà tu thì lâu, có mấy hàng chứ mình tu hoài sẽ không được, cũng chưa chắc được. Thành ra phải Đức Phật phải tu đến ba đại tăng kỳ kiếp. Ai có thắc mắc gì cái những cái thầy giảng về cái nhẫn nhục và la mật hay không, mình sẽ đi cái phẩm tinh tiến rồi thiền định trí huệ tinh tiến ba la mật. Bây giờ khi ông thiện sinh ông nghe Đức Phật giảng xong về cái sự hành nhẫn nhục thì mới hạch hỏi tiếp, bạch Đức Thế Tôn, nhân chính, cái là nguyên nhân chính, nhân tức là hạt giống chính để tu hạnh sáu ba la mật của bậc đại Bồ Tát là gì? Tức là ông muốn nói là cái nhân chính để mà tu tập sáu pháp ba la mật thì là cái gì thì Phật mới nói. Thì nam tử, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân chuyên tâm cần mẫn tức là siêng năng á, trừ diệt điều ác đã sinh, ngăn chặn điều ác chưa sinh, điều thiện chưa sinh làm cho sinh, điều thiện đã sinh làm cho tăng trưởng. Đọc cái này, bốn câu này là cái gì biết không? Trừ diệt điều ác đã sinh, ngăn chặn điều ác chưa sinh, điều thiện chưa sinh làm cho sinh, điều thiện đã sinh làm cho tăng trưởng. Đây kêu là cái gì? Bốn câu này kêu là cái gì? Vị nào đọc kinh nhiều, nghe pháp nhiều, để thuật ngữ một cái có ba chữ để chỉ bốn cái câu này nó kêu là cái gì? Nói một là một trong thất bồ đề phần đó, tứ chánh cần. Tứ là bốn, chánh là chân chánh, cần mẫn là sự siêng năng, tức là cái gì mà tội ác đã sinh ra rồi phải dứt nó ngay. Còn việc thiện mà nó chưa sinh đó, nó làm chưa làm được thiện thì phải làm kiếm điều thiện để mình làm. Còn điều thiện mình đã làm rồi, mình cố gắng mình tiếp tục, mình làm cho tăng trưởng, tức là tứ chánh cần. Nghe chưa? Có nghe hòa rào gì thấy không? Mấy thầy giảng hay nói cho người... Thầy có nói là trong cái pháp đại thừa không cần những cái này không? Cái này là 37 pháp trợ đạo Bồ Tát. Chưa học thì nó chưa học, đừng nói chưa học nguyên thủy. Bồ Tát cũng học nữa. Cái là 37 pháp trợ đạo của Bồ Tát. Bồ Tát đạo cũng nguyên thủy hết á. Mình là nguyên thủy nè. Đừng nói nguyên thủy, nói năm tông hoặc là tự thừa. Còn nguyên thủy là họ giống giống như họ gốc, mình không phải gốc. Thực sự đại thừa cũng là gốc, cũng là nguyên thủy luôn. Hiểu không? Đại thừa cũng là nguyên thủy. Rồi cái tiểu thừa cũng là nguyên thủy, hai bên đều là nguyên thủy hết. Còn nếu mình nói họ là nguyên thủy thì mình là gì? Mình là ngọn sao? Là họ ở các xứ miền Nam, còn ở xứ miền Bắc, đại thừa ở miền Bắc, Tàu, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bổn, Đại Hàn. Mà thường thường đó, cái ngộ cũng là trong quốc gia cũng được vậy, mà trên cái người miền ở phương Bắc á, cái người ở phương Bắc á, cái tâm rộng rãi, tâm khống khoáng. Cái người miền Nam, cái người phương Nam á, tâm nhỏ hẹp. Thành ra khi mà đánh trận á, là người phương Bắc thường thường là thắng. Không, cái người cái ngộ, cái không thổ, cái địa lý nó như vậy. Thành ra cái người ở miền, những cái phương Bắc á, cái tâm họ khoáng đạt hơn. Họ chấp nhận tư tưởng đại thừa dễ hơn. Thực sự đại thừa nó cũng đã có truyền đến Tích Lan, truyền đến Nam Dương, truyền qua Cao Miên nữa. Lúc mà khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8, nước Phù Nam là nước Cao Miên bây giờ đó, là nước đại thừa. Nhưng mà có sau này tiểu thừa quật khởi, thành ra đạo thừa đại thừa bị diệt ở tới Tích Lan và bị diệt ở Cao Miên. Là bởi vì họ nhìn cái không chấp nhận được. Cái tháp mà bự nhất ở Tích Lan là cái Avachiri đó, là tháp đó là của chùa đại thừa. Còn cái tháp của cái kêu là đại tự á, cái là Mahavihara đó, là phải bên tiểu thừa đó. Thành ra hai tháp đó lớn nhất, mà bây giờ họ cái tháp của đại thừa bỏ hoang phế, trong khi họ chỉ trùng tu lại cái tháp của bên tiểu thừa thôi. Thầy qua Tích Lan thì thấy cái tháp mà Avachiri bên của cái chùa mà đại thừa hồi xưa đó, bây giờ bỏ hoang phế, rêu phong rồi ngã hết rồi. Chứ không phải là đại Tích Lan không có đại thừa, nhưng mà tính họ đào được các tượng quán ông nữa mà. Mà ngài Pháp Hiển á, là người Tàu á, lúc mà đi hành hương tham học bên Ấn Độ, có đi qua Tích Lan và ở Tích Lan một thời gian, thì lúc đó học giáo lý đại thừa tại Tích Lan. Thành ra không có phải là bên đó không phải là nguyên thủy, dùng chữ nguyên thủy thì không có chấp nhận. Thế đó là kêu là họ Nam Tông và là tiểu thừa. Bởi vì tại sao vậy? Trong kinh đại thừa nói rõ ràng là Đức Phật nói kinh đại thừa và tiểu thừa đồng thời. Mà khi kết tập kinh điển cũng chia làm hai phe. Một phe ở trong động kết tập của kinh điển của Thanh Văn, vào khoe ngoài động là kết tập của kinh điển của Đại Chúng Bộ. Mà kinh điển của Đại Chúng Bộ là tư tưởng của đại thừa sau này, tức là về phương đẳng. Những tư tưởng Bát Nhã, như tư tưởng Hoa Nghiêm, những tư tưởng Pháp Hoa là ở cái thời kỳ cũng ngay kết tập, ngay lúc cùng lúc với lại của cái Thanh Văn. Họ nguyên thủy là họ tự nhận, bên năm truyền họ tự nhận họ là nguyên thủy. Phải kêu đúng cho họ là cái là họ là thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ, còn bên đây là đại chúng bộ. Thượng tọa bởi vì ít, thiểu số này cái thượng tọa, đại chúng là đông. Cho nên mình học lịch sử mình phải biết cho chắc. Cái thành truyền thống nào họ cũng có tự hào của họ. Cái gì họ hiểu được cũng như sáng có nói đó. Mình học đến đó mình mới đó là đúng. Cho mình chấp nhận đến đó thôi. Còn những gì mình chưa biết là mình phạt gạt bỏ đi, bởi vì mình có thành kiến. Mình không chấp nhận cái gì khác như những gì mình biết. Thành ra tại sao mình không tiến bộ là vậy á. Mình muốn tiến bộ là pháp môn, bởi vì trong Bồ Tát căn bản Bồ Tát phải học là pháp môn vô lượng thệ nguyên học. Hồi nãy mình nói ví dụ mình nói Bồ Tát mình chưa học nguyên thủy cái đâu mà không đúng. Cái đó là phép của Bồ Tát chứ là nguyên thủy gì. Bồ Tát không làm không có tứ chánh cần. Không làm rồi Bồ Tát giải đãi à. Bồ Tát không điều ác tự nhiên làm cho tăng trưởng hay là rồi điều thiện không chưa học hả? Sao nói người có nguyên thủy được? Hiểu không? Đừng nói vậy. Nói vậy tao sao bắt mượn mình liền. Không phải. Nhưng đó không phải danh tự nguyên thủy. Danh tại Phật học căn bản. Danh từ Phật học căn bản. Basic. Thành ra mình nói mình tại mình chưa học. Thành ra mình học á, Bồ Tát đó là học cả pháp Thanh Văn và học pháp Bồ Tát. Thành ra cái người Bồ Tát họ có tâm học bao dung lắm. Họ bao giờ mà phủ nhận cái gì hết. Thành ra mình gặp cái những cái vị tăng binh năm trường mình vẫn kính trọng, mình vẫn cúng dường. Nhưng mà nếu mà nó mà tu hạnh như vậy thì mình, khi mình đã hiểu được Bồ Tát đạo rồi thì mình kính như viễn chi, tức là mình vẫn kính nhưng mà mình không học. Rồi đó là tới chính cần, hiểu không? Bây giờ không có thắc mắc nữa ha. Tức là những điều mà ác đã sinh thì phải trừ diệt nó liền. Còn những điều ác chưa sinh thì phải ngăn chặn không cho nó phát sinh. Còn điều thiện mà chưa sinh nó, tức chưa làm, mình tìm cách mình làm việc thiện. Thành ra quý vị mà cảm thấy chưa có cơ hội làm việc thiện thì quý vị phải đi kiếm cái cơ hội làm việc thiện để làm. Dù đi ở đây gần quá không đi Việt Nam được thì đi homeless hay đi gì đó, hay đi cái những viện dưỡng lão đó, có không không thầy thấy có cái, những cái hội đoàn cư sĩ hoặc đi làm đó. Sự tinh tiến như vậy là nhân chính của sự tu hành lục độ. Tức là nếu quý vị không có tứ chánh cần này đó thì mình không thể tu hành lục độ được. Không có Bồ Tát nào mà phóng dật để cho điều ác tăng trưởng hết, mà không có Bồ Tát nào mà giải đãi mà không chịu dứt những cái điều ác của mình. Sự tinh tiến như vậy có thể làm cho hành giả thoát ly mọi cảnh giới phiền não. Thì nam tử, nếu như có thể nhẫn thọ sự khổ ở ba đường ác, nên biết người đó thực sự có thể tu tập tinh tiến ba la mật, bình đẳng tu tập, không gấp rút, không hoảng đãi. Cái sự tu mà thành Phật không gấp rút, không hoảng đãi. Thí dụ như bây giờ nói tu pháp môn niệm Phật, ngày đêm nghĩa là buông bỏ tất cả Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ hồng danh hay là 4 chữ hồng danh. Đó là một phương tiện. Đó là một phương tiện cho những người mà nghĩa là để cho họ gấp rút họ về độ một số chúng sinh mà họ cảm thấy có nhân duyên họ đã chín mùi để họ viếng đi ta bà. Còn những người mà phát tâm mà tu lành lục độ văn hạnh thì mình có quyền tuyển chọn. Thành ra mình tu tinh độ thì những người tu thiền hay tu cái gì đó họ có quyền, và họ trên phương diện tu chứ tu hành họ rất là có quyền có họ. Thành ra mình không thể nói ồ những người này như này này không có thay bây giờ. Họ có quyền không tin Đức A Di Đà, họ có quyền không tin có tinh độ, đó là quyền của họ. Và họ không có lỗi gì hết. Họ không có lỗi gì hết. Cũng như mình tu tinh độ thì mình không có lỗi gì với người tu thiền. Thành ra đừng có trách, không có gì mà phải bắt lỗi nhau cái đó, thì đó là quá đáng, hiểu không? Cái người nào có duyên tu pháp môn đó. Có những người nó chỉ bôn tu quá bôn chôn, phải không? Quá bôn chôn. Mà thường thường ta nói sao? Dục tốc phải bất đạt. Cái người mà tu là phải tâm nó phải an hòa, bình thường, bình tĩnh. Trong cái từ từ, mình từ từ mà đi. Tinh tiến có hai loại, chánh và tà. Bồ Tát sau khi xa lìa tinh tà tinh tiến, tu tập chánh tinh tiến. Cái quyển kinh này nói tinh tiến có hai loại, tà tinh tiến và chánh tinh tiến. Nhưng mà thật sự những cái kinh khác không nói vậy. Chỉ có chánh tinh tiến thôi chứ không có tà tinh tiến. Tà thì không có tinh tiến được. Tà cái là phóng dật. Thí dụ những người mà chuyên cân hụt đi đánh bài chứ, trời, ngày đêm ngồi, nghĩa là ngồi thức thức đêm 2-3 đêm mà ngủ mà không ngủ mà mắt lúc nào cũng sáng rỡ, người đó là tinh tiến không? Nó có phóng dật chứ tinh tiến gì. Nhưng mà thật sự cái tâm mình nó mạnh, tâm lực nó mạnh, đam mê gì kinh khủng. Đam mê gì nó kinh khủng. Họ không ăn không uống nhưng mà họ không mệt. Hay thiệt chứ, hay chứ. Không có, đó là cái tâm cái tập trung mạnh kinh khủng khiếp. Nhưng mà kêu đi tu thiền thì ngồi chút xíu cái bọn ngủ ngồi thiền chút thì 5 phút bắt đầu gục lên gục xuống. Thế là cái nghiệp. Mà cái đó không phải có chủng tử. Cặp cái đó tự nhiên đam mê trở lại. Giống như mình không có tự nhiên xong đó thấy thích thú gì đâu. Thành ra muốn độ chúng sinh mà gặp những người mà bị như vậy trường hợp đó thì khó lắm. Biết sao nhỉ. Thành ra Bồ Tát không cùng đem tâm từ để độ chúng sinh. Đừng có dùng áp lực. Cũng như thầy nói hồi xưa thì giảng nói bà vợ nào đó, có bà nào nói anh mà không tụng kinh tu ti li gì hay chẳng hạn, cái đó áp lực với ông chị phải không? Ông lên ông tụng kinh, ông sợ mình ly dị, ông tụng kinh nhưng mà ông đâu có vui đâu. Ông nhìn Phật, ông đâu có thấy hoan hỷ gì đâu. Tội nghiệp cho ông. Cái là một cực hình đó chứ. Một cực hình đó. Chẳng thà mà nói là trói ông bỏ vô góc xó mà ông còn ngồi thoải mái á. Chứ mà để ông ngồi ông nhìn Phật mà ông hậm hực trong bụng thì cái khổ ghê. Phật cũng khổ mà ông cũng khổ. Thành ra thế gì cũng vậy, mình cái duyên mình độ cho cái người, những người trong nhà mình cũng vậy, đừng có áp buộc họ gì hết. Giải thích cho họ nghe, khuyến khích họ hay là gì đó, lâu lâu ở tán thán cái công đức đi sao sao, nếu họ nghe họ thấy có lý thì họ đi theo mình, còn không thôi họ cũng có lỗi gì, họ không có lỗi gì hết. Họ không có lỗi gì hết. Đừng có thể mình thấy mình làm được cái này, họ không làm được thì bắt mình thấy nhìn ta xấu xí, không có đâu. Không có, họ có toàn quyền hành động của họ. Họ có cuộc đời họ, họ sống. Ai cũng có quyền sống cuộc đời của họ. Mình có quyền sống cuộc đời mình, tại sao mình bắt không cho họ sống cuộc đời của họ? Phải không? Mình đặt lại trường hợp coi. Giả sử ông bắt mình làm những việc của ông thì mình có chịu không? Chưa chắc. Nên tại sao mình bắt ta phải làm giống mình? Thành ra nhiều bà độc tài thiệt. Độc tài. Tốt mà áp bộ thành không tốt luôn. Hiểu không? Thực sự thầy nói trên đời không có gì tuyệt đối tốt, không có gì tuyệt đối xấu hết. Ông ngồi ngoài Phước Lộc Thọ, ông đánh cờ tướng, không giết người, không cướp của, thì quá đẹp rồi gì nữa. Ông không hút thuốc phiện, ông làm những chuyện nhảm nhí, ông ngồi đánh bài thì có gì, đánh bài, đánh cờ mà đó. Thì kiểu có gì đâu mà phi luân, phi đạo đức gì đâu mà phải lên án chứ vậy. Ví dụ vậy. Hiểu không? Thôi thì mình tập thông cảm. Tu tập tính, tức là tính tâm. Thí là bố thí, giới là trì giới, văn tuệ là đa văn, đó là nghe kinh điển, nghe băng, nghe thép, đọc sách, đọc kinh. Từ bi gọi là chánh tinh tiến, tức là ở đây mới tu văn tuệ thôi, tức là đa văn thôi, chưa nói đến tư tuệ và chưa nói đến tu tuệ. Thường chí tâm tu tập mỗi ngày ba thời, tâm không hối tiếc, là sáng, trưa, chiều, thí dụ vậy. Đối với việc tu pháp lành không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, phải nói nãy, tức là không bao giờ thỏa mãn, ngủ quên được chiến thắng của mình. Bố thí được vàng bạc có cảm thấy họ đủ rồi, đòi thêm đồng nữa thì chắc khó à, thí dụ vậy. Những người họ tu nhiều khi họ những bố thí họ có giới hạn, bố thí nhiều quá họ không thích. Tất cả sự học hỏi pháp thế gian và xuất thế gian đều gọi là tinh tiến, tức là không bắt buộc phải chỉ là tối ngày đọc kinh. Đọc sách văn học cũng được, đọc lịch sử cũng được, những cái học thuật thế gian ví dụ vậy, hay là văn hội họa, âm nhạc. Âm nhạc tự nó không có cái không xấu chỗ nào, âm nhạc đâu có xấu đâu, phải không? Thành ra tối ngày mình dụ mình cứ bắt buộc phải tối ngày cứ lầm rầm kinh điển là không cần, khô khan. Nếu mình không tương ưng nó cũng khô khan, phải không? Bồ Tát tuy không còn tham tiếc thân mệnh, nhưng vì muốn hộ trì chánh pháp, thành thử phải trân trọng bảo hộ thân mệnh của mình. Tức là mình phải giữ thân mình, thành ra trong cái giới Bồ Tát tại gia của nó là cái chỗ nguy hiểm đó. Bồ Tát tại gia không được đi vô, đi một mình trong chỗ nguy hiểm là bởi vì sợ mất cái thân của mình. Thân để tu hành, làm Phật thiện. Thành ra mình, mặc dù mình thấy cái thân này nó không có đam mê, nhưng mà mình phải bảo vệ nó, thì trong thân người rất là đáng quý, thì tôn trọng nó. Thì dù bây giờ mình muốn độ chúng sinh, mình phải giữ cho nó trướng hảo trang nghiêm cái đã. Quần áo phải trang nghiêm, dung mạo phải trang nghiêm. Nếu cần trang điểm tốt, cứ làm. Chứ vô mà nói trời ơi tu hồi rồi, đầu tóc thì bù xù xốc xớt. Nó không cần trang điểm, nó trời ơi vô mặt nó lôi thôi lết hết mình mái hôi hám. Bồ Tát đó thiên hạ chạy liền à. Không có ai có kim ngưỡng hết, làm sao mấy được. Đúc Quan Thâm Tát nhìn mắt quý vị nhìn bên kia coi. Trời đất ơi, như vậy mới có là Bồ Tát chứ. Quý vị nào được đời sau được như vậy đó. Phải được như vậy, nguyện được như vậy để độ chúng sinh. Ngọc Anh Lạc ra không, treo đầy cái cổ. Thấy không? Tóc mới là mướt, đen mướt. Không, thật sự là cái tướng hảo rất là quan trọng để độ chúng sinh. Đừng có coi thường nó. Thật ra rất đi lúc nào cũng phải có toát ra mùi hương, rồi quần áo nó tan, không có phẳng lòe nữa, nó trân trọng, cử chỉ là nhẹ nhàng, dung nhan diễm lệ, thu hút được chúng sinh. Rồi bắt đầu mình nói câu nào, bắt đầu ta chú ý ta nghe, ta chú ý mình nghe liền. Thành ra trong tỳ kheo không cho những người mà mắt lé nè, răng hô nè, không, lưng gù hay những cái gì đó, tật nguyền gì đó, không được xuất gia thành tỳ kheo. Thường tu bốn uy nghi đúng pháp, đó là đi, đứng, lầm, ngồi. Lúc tu pháp lành, tâm không lười, nghĩ là không có giải đãi. Dù mất thân mạng cũng không đi ngược với chánh pháp. Thì cái này đó, thưa quý vị, mốt tu lên cao thì biết là như thế nào, như thế nào. Tùy hoàn cảnh mà ứng phó. Sự thành tựu của sáu ba la mật đều do nhân duyên tinh tiến. Nếu tự mình đọc tụng, biên chép, suy ngẫm nghĩa lý của 12 phần giáo, 12 phần giáo tức là 12 loại kinh, đây gọi là tự mình vì pháp mà siêng cần tu tập, tức là tự mình đọc tụng nè, rồi mình biên chép nè, rồi mình suy ngẫm nghĩa lý. Nếu có thể đem những sự việc này giáo hóa điều phục chúng sanh, đây gọi là vì người mà siêng cần tu tập. Thành ra vị thầy ở trong Phật pháp là làm điều thứ hai này, tức là đem những cái điều mà Đức Như Lai dạy ra chỉ dẫn cho quý vị, hay là giải thích cho quý vị, hay là khuyến tiến quý vị để quý vị tu tập. Nhưng mà đồng thời cái người đó cũng phải tu tập những cái gì ổng giảng. Còn nếu mà nói quý vị nghe đi nhưng mà tôi không làm thì cái đó cũng không được. Không, nhưng mà làm được hay không nhiều ít thôi, phải không? Chứ đừng phải làm 100%, không phải vậy. Tức là có làm, đang làm, đang tu. Thành ra mình nhìn vị thầy mình cũng nên thông cảm. Họ cũng muốn, cũng đang học tập như mình. Nếu vì giác ngộ mà tu tập đạo Bồ Đề, bố thí, trì giới, đa văn, trí tuệ, tu học khắp thế gian, cúng dường cha mẹ, sư trưởng, những bậc đức hạnh, tu pháp Samatha, Tỳ Bà Sa Na. Samatha là gì? Tỳ Bà Sa Na là gì? Samatha là chỉ làm cái tâm định xuống. Tỳ Bà Sa Na là quán sát một đối tượng. Mà thật sự đó là không có pháp tu nào chỉ thuần túy mà quán thuần túy. Mà trong chỉ nó có quán, trong quán nó có chỉ. Ví dụ như trong cái tập luật quán kinh á, quý vị quán 16 pháp quán đó, thì đó là pháp quán. Nhưng mà thật sự quý vị mà quán mà tinh tế thì nó thành chỉ định trong đó. Định cảnh gọi là định cảnh, thấy cái hệ cảnh hiện hiện trước mặt sống động như vậy, nhưng mà lúc đó mình trong định. Nhưng mà mình đồng thời mình thấy rõ ràng sự vật thì mình làm quán, chỉ quán xong tu, luôn luôn chỉ và quán đi cùng một lúc. Còn nếu mà thí dụ như quá tu chú trọng về chỉ thì nó được thường thường vào những cái pháp thiền, pháp thiền thế gian. Thầy không có nghiên cứu về đó nhiều. Tương lai gặp những thiền nào mà rõ về thiền định thì có thể hỏi thêm. Đọc tụng, đọc kinh cũng tốt, tụng kinh cũng tốt. Tụng kinh á, thì cũng không nên tụng cái nhịp nó nhẹ nhẹ, từ từ tụng. Còn nhiều người đọc giống như là người ấy thì cũng không tốt, bởi vì không có thời giờ để nghiên cứu cái chữ nó đi qua, giống như cái giấy thì không nên. Cái đó đọc thần chú thì được. Thì nói ví dụ mà tụng đánh mỏ đó, tụng đánh kinh thì đánh từ từ, nhưng mà đánh chú thì đánh nhanh hơn chút. Chú là mà nó chuyện dùng âm thanh nó chuyển, không cần ý nghĩa thì mình đọc nhanh. Còn kinh thì mình đọc chậm để mình quán xét từng chữ. Lại có thể xa lìa tham lam, giận dữ, ngu si, tức là tham lìa tham sân si. Đây gọi là vi đạo Bồ Đề mà siêng cần tinh tấn. Đây đều gọi là chánh tinh tiến, gọi là chánh nhân của sáu ba la mật. Thành ra có người họ xếp cái sáu ba la mật làm hai nhóm. Một nhóm là phước đức và nhóm là trí tuệ. Thì bố thí, trì giới là tu phước đức. Còn là có người xếp bố thí, trì giới và thiền định là tu phước đức. Nhẫn nhục, trí tuệ là trí tuệ. Người ta nói mình nhẫn nhục mình sinh ra phước, đúng. Nhưng mà nhẫn nhục sinh ra trí tuệ. Quý vị tin không? Những người điềm tĩnh như người đó không có sáng suốt. Mình giận mình mất khôn còn trí tuệ gì nữa. Thế nên những người mà nhẫn nhục là những người rất là có trí tuệ. Và có trí tuệ mà nhẫn nhục được. Thấy không? Thì nó mình nói đó, ông bồng nó giận quá mất khôn đó. Là bởi vì giận quá nó ngu, không còn phán đoán sai hay đúng được nữa thì là mất trí tuệ. Thành ra nhẫn nhục là trí tuệ. Thành ra nhiều người nói tu nhẫn nhục là tu tăng phước đức cũng có, nhưng mà thường thường nó thiên về trí tuệ. Thành ra những người mà có trí tuệ là những người rất là điềm tĩnh. Họ thấy sáng suốt sự vật, họ có nhảy vô cái ùm cái người ta nói một hai câu có nhảy vô cái là có không biết gì hết. Chứ lo cãi không mà đâu có nghe lý gì lẽ gì đâu. Thiện nam tử, những người lười biếng không thể trong một lúc bố thí tất cả không thể trì giới, siêng cần tinh tiến, nhiếp tâm an định, nhẫn nhục việc ác, phân biệt thiện ác. Cho nên ta nói thành tựu 6 ba la mật là do bởi sự tinh tiến, tức là tinh tiến làm gốc cho tất cả 5 ba la mật kia. Nó là động lực, nó đẩy 5 ba la mật kia. Nhưng mà chính nó là nó không có thiện hay ác gì hết. Chính nó không phải là thiện hay ác, mà thiện hay ác là 3 năm cái kia. Chứ có nó đẩy bậy thì dĩ nhiên nó làm nên mình xoa đỏ. Thành ra thành cái chìa khóa để thành Phật vẫn là nhẫn nhục ba la mật. Từ nhẫn nhục nó làm nền tảng cho cái sự trí tuệ của mình. Thì nam tử có tinh tiến mà không phải ba la mật, có ba la mật mà không phải tinh tiến, có tinh tiến mà là ba la mật, có vừa không tinh tiến vừa không phải ba la mật. Thì cái này cái mấy cái chương kha trước cũng nói điều đó. Tinh tiến mà không phải ba la mật, chẳng hạn như tà tinh tiến, tức là nãy nó phóng vật. Tinh tiến làm việc thiện thế gian, tức là những người họ, những hội đoàn từ thiện á, họ cũng nghĩa là làm tha thiết làm việc thế gian, nhưng mà tất cả những cái công hạnh của nó không gọi là tinh tiến. Họ siêng năng để họ làm phước báo và họ đồng thời quy hướng về tất cả những phước báo nhân thiên á. Thành ra nói na ná có vẻ như giống Bồ Tát nhưng mà phải là Bồ Tát. Thành ra hồi xưa thì nói nước Mỹ này nè, cái người Mỹ họ thích bố thí, nhờ cái hạnh đó bố thí của nhân thiên, tức là cầu phước báo nhân thiên, có thể làm nhân hạnh cho tu hành Bồ Tát, nhưng mà không phải là người Mỹ có căn tính đại thừa chưa chắc. Tinh tiến của thanh văn duyên giác, cái tinh tiến của ngài, các ngài thanh văn duyên giác cũng không phải là tinh tiến ba la mật. Tinh tiến ba la mật chỉ có Bồ Tát mới tu được. Ba la mật mà không phải tinh tiến, chẳng hạn như Bát Nhã ba la mật, cái đó là ba la mật mà không phải là tinh tiến. Có tinh tiến vừa là ba la mật. Tinh tiến vừa là ba la mật là ai, là cái gì đây? Là bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, thiền tịnh là tinh tiến. Tức là bố thí vừa là tinh tiến ba la mật nữa. Nếu mình tinh tiến bố thí thì bố thí biến thành tinh tiến ba la mật. Trì giới mà mình tinh tiến nữa thì nó thành trì giới, nó thành tinh tiến ba la mật. Và nhẫn nhục nó cũng thành tinh tiến ba la mật. Và thiền định nó cũng thành tinh tiến ba la mật. Vừa không phải tinh tiến mà vừa không phải la mật, chẳng hạn như sự bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ và tất cả những việc thiện của tất cả phàm phu, thanh văn và duyên giác. Tức là những cái đó không phải là tinh tiến mà cũng không phải ba la mật. Tức là trì giới của thế gian, bố thí của thế gian, thần nhẫn nhục của thế gian, thiền định trí tuệ của thế gian và tất cả phàm phu, thanh văn, duyên giác thì vừa không phải là tinh tiến mà cũng không phải ba la mật. Thì nam tử Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu tập tinh tiến, điều này không khó. Bồ Tát tại gia tu tập tinh tiến, điều này mới khó. Tại sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Bồ Tát xuất gia tu tinh tiến dễ không? Chưa chắc. Ở ông chùa đóng cửa rồi, ông ai coi ông ngủ biết ông tinh tiến hay không. Những người bên đầu mình tàu họ ghét đạo Phật lắm. Bên nho họ ghét, họ nói ông thầy ông chùa ngủ mặt trời lên đến đầu sào cũng chưa ngủ, tức tức vậy. Họ đâu biết trong chùa làm gì. Thấy không? Họ nói mình ngủ, ông nọ nói ngủ sáng trắng cũng chưa thức dậy. Cứ tưởng tượng là bán thạng non ngủ kỹ ở trong chùa, không thấy làm gì hết. Bởi vì nên cái hình ảnh của người xuất gia bên tàu thất thụ động, chùa chuyển vắng vẻ êm liệm, ông thầy tối ngày cứ đâu trong đó không làm gì, không có công ích xã hội. Trong khi thấy mấy bà sơ, mấy ông cha chạy rầm rầm, nghĩa là làm tất cả những gì, ai nghèo đó thì người ta tới, người ta bố thí cơm gạo, ai mà bị bệnh, bị hoạn thì ta tới, thì ta khám bệnh, chữa bệnh. Còn mấy ông thầy tại sao tối ngày ngồi đó? Tiêu cực yếm thế. À, tiêu cực yếm thế thiệt. Không có lý do đó mà tốn trong chùa được. Đạo Phật Đại Thừa là Đạo Phật nhập thế. Thành ra bây giờ mới có cái bà sư bà chứng nghiêm, bây giờ mình thán phục là ông bà làm cải thiện được cái hình ảnh của người xuất gia của Đài Loan. Bà tích cực hoạt động, bà rất là tích cực hoạt động, bà đến những cái chỗ ấy, bà thăm viếng người bệnh, người nghèo, bà làm giống như là đúng thứ, rộng lập những cái bệnh viện lớn. Rồi bà bây giờ hội từ tế là một hội lớn nhất, trong từ thiện lớn nhất của Phật giáo trên thế giới này, mà hoạt động rất là đắc lực. Thầy kể chuyện họ nào, chứ năm 99 lúc mà thầy ở bên Đài Loan, lúc đó bị động đất á. Gì? Chiều A ơ, tức là 21 tháng 9.
cũ nhị nhất 21 tháng 9, bên tàu bên bên Mỹ thì là Nai Quan Quan, còn kia là Nai Thu Quan. Nghĩa là bờ nó, nghĩa là thầy nói buổi tối tối là đang ngủ, tự nhiên nó rung mà khủng khiếp, nó chạy đó khoảng chừng 1-2 giờ sáng, mà toàn toàn Đài Loan bị hết chứ không phải một cái chuột khu nào hết. Mà nó cái trung tâm điểm nó ở cách chỗ chùa thầy có 20 mao, 20 dặm, thành ra ở cái vùng đó là bị nặng nhất. Mà chùa Chánh Giác là xây kiên cố lắm. 4:30 sáng là hậu tử tế họ đã có nhân duyên đến khắp mặt trận hết rồi, trong khi Thiên Chúa chưa còn đang ngủ trong giường. Thành ra mình thành Bồ Tát hành mình phải làm vậy. Chứ còn tối ngày đọc tụng, tối ngày mãi rồi đóng cửa an nhiên tu tập rồi, cái đó cái hình ảnh của cái thời nào rồi chứ không phải thời của thời đại này nữa. Thời đại là nhân sinh đang ở trong biến động. Thành ra những người mà chỉ lên núi tu hành để cầu cái gì đó thì thầy cũng không biết, nhưng mà nó làm cho Phật Pháp bị cái người thế gian hiểu lầm rất là nhiều. Thành ra không phải là thầy không khuyến khích xuất gia, nhưng mà thầy nói xuất gia nếu mà mình có công hạnh để mình làm, chứ còn cái vùng cái bộ quần áo xuất gia thì mình làm. Còn phần áo ở trang ở ai vị trí tại gia mà mình có thể làm được cái gì, mình cố gắng làm cho Phật Pháp. Cái điều mà tệ nhất mà các thầy khi khuyến khích quý vị xuất gia là không nói rõ xuất gia để làm gì và sau khi xuất gia rồi tu học như thế nào, môi trường sống như thế nào. Không có. Kêu là gì? Cạo đầu xong rồi cho tùy ý mỗi người thì duyên. Kêu là gì? Bỏ con giữa chợ, không ai nhận mình hết. Lúc đó cạo đầu xong tự nhiên không ai nhận mình, chùa thì ở không được, không đi đâu, tụ tập người năm ba bà năm ba cô một cái chỗ đó rồi làm biết gì, rồi đi cúng đi kiếm kiếm sinh hoạt, hoặc là mặc áo đầu đã đầu tóc ra đi làm gì thế gian, hoặc là không về nhà ở với con nuôi cháu rồi tiếp tục cạo đầu để cái đầu óc đó hãnh diện gì, ý nghĩa gì, nghe không? Thành ra mình cái gì cũng vậy, nó có cái hay mà nó có dở của nó. Cái thời đại của bên tàu cách đây ngàn năm, thời Triều Tống, Triều Đường, rất là nhiều cao tăng trong chùa. Mình vào đó không ít thì nhiều. Quý vị bảo đảm, quý vị vào chùa không ít thì nhiều cũng được lợi ích. Là bởi vì thiện tri thức quá nhiều đi. Mình không gặp ông này, mình gặp ông kia. Mình đi ra đi gánh nước, mình đi ra trồng khoa, mình cũng gặp một người kế bên mình có trình độ tu chứng, họ chỉ dẫn cho mình. Bây giờ ai? Ai là người có trình độ để chỉ dẫn quý vị? Đọc vài ba câu về thầy tộc cũng được nè. Nhưng mà còn đường lối tu hành cho rõ ràng á, thầy cũng không biết nữa. Làm sao cho mau chứng thiền, làm sao cho mau nhất tâm bất loạn, I don't know. Thầy chỉ nói được những điều Phật dạy, hướng dẫn cho quý vị đây kim chỉ nam, quý vị theo tự mình tìm con đường mà đi. Thầy nói quý vị bây giờ, quý vị phải trước khi xuất gia phải suy ngẫm cho kỹ, mình có một nơi an định, mình có đường hướng hoạt động, mình có từng chuyến tu hành. Thấy không? Thành ra 20 năm trước đó, thấy người nào trẻ trẻ bước vào chùa mới thầy mừng lắm, trời giống như cọp đói mà nó thấy được trù non vậy. Nó tao xuất gia đi con, xuất gia đi con, xuất gia rồi để làm gì cái này không biết, tùy con muốn đi ra đâu, con kiếm chỗ không, con ở chùa được, con ở con không đỡ được, con buồn, con ở nhẫn không được, con ra con làm gì con làm, con hoàn tục cũng kệ con, không có chương trình gì, không có cái gì bảo đảm. Rồi chưa học được uy nghi, chưa học được cái gì hết, ra cử chỉ bục chẹt, rồi nó là nhiều khi không biết đi theo, toàn là thấy biểu hiện toàn là theo thói thế gian, không thiên hạ hủy bán Phật báp nữa. Nói thầy thứ thầy bà gì mà thấy kỳ cục. Thành ra thầy nói để phân tích lợi hại thôi, chứ không phải là cấm xuất gia, hay là thầy mình đâu có quyền cấm ai, mà đâu có được quyền cấm. Trong kinh nói mà nếu mà cản trở cái việc tiết gia của một người mà muốn xuất gia đó, họ có tâm nguyện tha thiết muốn xuất gia đó, mà mình cản trở họ đó là mình tội nặng ghê gớm. Giờ trong kinh luôn luôn là rõ ràng, mình thấy nè, đời đời luôn luôn muốn xuất gia. Bây giờ đây là những Bồ Tát họ có đường hướng đi rõ ràng rồi, họ biết họ đi, họ có chư Phật Bồ Tát hay là có thiện tri thức kế bên. Còn thời đại này mình nên đặt câu hỏi trong tương lai đó, thầy nghĩ là khoảng 30-50 năm nữa, thầy nghĩ là cái hình ảnh xuất gia càng lúc càng biến mất, sẽ biến mất. Và thời trong thời gian mà chừng 5-70 năm nữa là thời đại của Phật giáo tại gia, tức là các cư sĩ sẽ bắt đầu hướng dẫn các vị tu. Cho nên người cư sĩ có cơ hội học Phật, có bổn phận học Phật phải học thật kỹ. Bởi vì thấy rõ ràng là cái hình ảnh của người xuất gia ở cái quốc độ này nè, càng lúc càng lạc hậu, nó không còn sức thích hợp. Mặc cái áo này mà đi ra là rất là khó khăn. Bước vào chợ cũng kỳ, mà bước vào cái tiệm cũng kỳ, họ làm bước vào mấy cái department store có gì để mua món đồ không thấy mình kỳ. Làm như mình không có đất đứng, không biết làm gì. Bây giờ ông thầy không mặc áo thun. Giờ mua cái áo thun cũng thấy kỳ. Thấy không? Thành ra mình thấy nguyện đem công đức này hướng về cấm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều